về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đáy rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, thường thì chúng ta đi cầu nguyện thì chúng ta hay đi cầu gì? Cầu xin hả? Mình cứ nghĩ luôn trong đầu mình là tôi đến cầu nguyện, có nghĩa là tôi đến tôi cầu xin. Thì cha cầu nguyện cho con, cầu nguyện sao cha xin cho con được trả hết nợ. Cha cầu nguyện cho con, và muốn cầu nguyện cái gì? Cha xin cho con giấy tờ mau đi Mỹ. Cha cầu nguyện cho con gì? Cha cầu nguyện cho con cháu lấy được cái chồng. Nó cứ quen cái đứa quần ngoại đạo. Còn thì con muốn đứa nó lấy đứa có đạo. Nó toàn là quen quần vô đạo. Cho nên là giờ cha cầu nguyện cho cháu nó lấy đứa có đạo, thì vân vân. Thì ta thấy là khi mình cầu nguyện thì thường mình đi đến cái việc là mình cầu xin. Rồi có người cầu xin, nhưng mà chỉ xin làm sao cho Chúa phải làm theo ý của mình. Một bữa buổi trưa, mấy em vô nói thì cha có nhóm doanh nghiệp hay cái gì Việt Kiều gì đó muốn vô xin cầu nguyện. Tôi nói ngồi chờ, dù có doanh nghiệp hay là Việt Kiều gì cũng cứ ngồi chờ. Chứ không phải cứ doanh nghiệp với Việt Kiều xưng danh giờ thì được ưu tiên, rồi những người nghèo thì không được ưu tiên. Chẳng có cái gì là ưu tiên cả. Thì một lúc họ bảo thì cha họ xin cho cha cầu nguyện cho họ để họ đi về, vì họ ở xa. Tôi nói nếu mà vì duy nhất lý do đó là vì ở xa phải về thì chúng tôi ra, chứ không phải vì lý do mà Việt Kiều với lại đại gia với lại doanh nghiệp cứ phải xin cái ra là tôi phải tiếp thì không có đâu. Dĩ nhiên là anh chị em ở nước ngoài về họ đến đây là quý lắm, vì về họ dành thời giờ để mà đi thăm bà con rồi đi công an nọ việc kia. Nhưng mà họ đến được với giáo điểm tin mừng này là quý lắm, rất trân trọng tất cả mọi người, Việt Kiều hay đại gia hay là doanh nghiệp hay là người nghèo, tất cả mọi người đến đây đến với lòng thương xót của Chúa, không ai bị loại trừ, cũng không ai bị phân biệt đối xử hết. nếu mà vì họ phải về, vì bất đắc dĩ phải về, vì giờ không có thì tôi ra. Chúng tôi tiếp, thì khi mà chúng tôi tiếp, họ đưa những lá thư cầu nguyện, mặc ăn mặc rất đẹp, rất sang, đầm với lại xòa rê với vest các thứ. Điều đó đối với tôi chẳng nghĩa lý gì hết, vì những cái bề ngoài nó chưa nói lên được cái gì cả. Nhưng mà họ nói xin khấn cho người của con ở bên nước ngoài, khấn cho người bạn của đó, họ thế này thế kia, ung thư giai đoạn cuối thế này thế kia. Bởi khấn rồi nói còn người này xin khấn cái này, xin khấn cái này, xin khấn cái kia. Cái gì thái độ của họ là chỉ đến mục đích là xin khấn, xin cầu nguyện. Rồi tôi nói được rồi, chúng tôi sẽ cầu nguyện. Rồi một người giơ tay, thưa cha, con có thắc mắc. Bảo anh muốn thắc mắc cái gì? Rồi thưa cha, con thắc mắc đó là chúng con đến xin cha cầu nguyện như vậy, rồi liệu người bạn con ở nước ngoài có khỏi bệnh hay không? Câu hỏi đó, chúng con lặn lội đến đây, bạn con ở nước ngoài nhờ con đến đây xin cha cầu nguyện, vậy thì liệu con có khỏi hay không? Anh chị em trả lời sau, khỏi hay không? Khỏi hay không khỏi? Khỏi, khỏi hay không? Không. Không hay khỏi? Khỏi hay không? Có người trả lời hai câu là không khỏi. Và có người hỏi là khỏi không? Một là không khỏi hay là khỏi không? Tôi nói rất tiếc, tôi không phải là Chúa, tôi không thể trả lời câu ấy được. Và ngay cả Chúa mà các anh chị hỏi câu đó, con cầu vậy Chúa có cho khỏi hay không, Chúa cũng cười buồn và nói rằng khi mà con hỏi khỏi không, tức là con không tin. Mà không tin thì đến đây làm gì? Không tin thì xin làm gì? Không tin thì xin ích gì? Rõ ràng, phải không? Nếu mà tôi là Chúa mà hỏi là Chúa ơi, con đến đây con xin như vậy có khỏi không, thì nguyên cái việc mình thắc mắc, mình hỏi Chúa như vậy là dấu chỉ mình còn nghi ngờ, dấu chỉ mình chưa có tín thác. Mà chưa tín thác còn nghi ngờ thì làm sao mà Chúa ban ơn được, thưa anh chị em? Chúa nói lòng tin của con bao nhiêu, lòng tín thác của con càng nhiều, thì ơn phúc của ta càng tuôn đổ trên con bấy nhiêu. Nếu mà không tin thì Chúa không bao giờ nói rằng con hãy về, con đã được khỏi. Luôn luôn lòng tin của con đã cứu chữa con. Tôi nói rất tiếc tôi không phải là Chúa, cho nên tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Mà nếu tôi có là Chúa mà các anh chị hỏi tôi câu đó, thì tôi cũng bảo con chưa đủ lòng tin, con chưa tin, con không tin, con thách đố ta. Và các anh chị đến đây cũng thách đố tôi. Mà nghe nói đến đây cầu nguyện được lắm mà, cái kiểu như vậy. Tôi đến tôi thử coi có được hay không. Đến thử coi có được hay không, thì được hay không? Không. Nguyên cái ý nghĩ là thử thì đã thua rồi. Nhiều người đã đến thử Chúa Giêsu và luôn luôn ra về trong thất bại, ê chề. Đối với Chúa đừng thử. Vì Kinh Thánh nói ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Thằng con với ông bố, ai thử ai? Thằng con thử ông bố hay ông bố thử thằng con? Hả? Ông bố thử con hay con thử bố? Bố thử con hay con thử bố? Bố thử. Thầy giáo thử học trò hay học trò thử thầy giáo? Thầy giáo ra bài toán khó để thử coi học trò có giỏi, có thông minh hay không. Còn đôi khi học trò tưởng ngon lắm, ra câu đố với thầy giáo, thưa thầy con có thắc mắc này thắc mắc kia. Thì nếu mà họ thành tâm họ hỏi là khác. Còn họ muốn hỏi họ thách đố thầy giáo, thì nguyên cái việc đó đã chứng tỏ họ không thực sự là người hiếu học rồi, không có sự khiêm tốn rồi. Mà đã không khiêm tốn thì học cao càng nguy hiểm hơn, học càng giỏi càng cao ngạo hơn, càng chết hơn nữa, thưa anh chị em. Căn bản là sự khiêm tốn. Con lặn lội từ xa con đến đây, con từ nước ngoài con về đây, con từ các tỉnh thành xa con đến đây, là đã là một sự khiêm tốn rồi. Và khi mà đến đây mà thái độ mình không khiêm tốn nữa, lại đánh đố, lại thách đố, thì thưa anh chị em, tôi có nói, tôi đây là món quà của lòng thương xót Chúa tôi tặng cho các anh chị. cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa. Tôi tặng cho các anh chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tôi tặng cho các anh chị mỗi người một chuỗi lòng thư xót về cầu nguyện đi. Rất tiếc nếu mà các anh chị đến đây với thái độ thách đố như vậy thì chắc chắn chẳng được gì đâu, đúng không thưa anh chị em? Không được gì cả, vì mình đến mà mình không tin, đến mà mình thách đố và với thái độ cứ nghĩ rằng có tiền ta đi đâu cũng được, có tiền giàu có đi đâu cũng được ưu tiên, đi đâu cũng được ưu đãi. Xin lỗi, không có ở chỗ này đâu, chắc chắn là như vậy. Đâu thì đâu tôi không biết, nhưng mà đến đây mà như vậy thì không bao giờ, không bao giờ. Đừng nghĩ rằng mình có tiền mình đến mình đóng góp, đừng nghĩ là mình có tiền mình đóng góp cái này, đóng góp cái kia rồi mình được ưu đãi, ưu tiên, ưu, không có ưu cái gì cả. Vì cái sự đóng góp của mình chỉ là mình trả lại cho Chúa cái gì của Chúa mà thôi. Có cái gì đâu mà ưu đãi, có cái gì đâu mà hãnh diện, có cái gì đâu mà hân hoan mà tưởng rằng là phải được như vậy. Không có đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đóng góp như vậy thì Chúa phải trả lại cho tôi, Chúa phải ban ơn cho tôi, ông Tráng phải nhớ ơn tôi, ông Tráng phải ghi ơn tôi, ông Tráng phải khúm núm, ông Tráng phải quỵ lụy tôi, ông Tráng phải nói sao ông phải nghe vậy. Không có đâu. Mơ. Mơ. Đến đây mà mơ thì đi về. Thưa anh chị em, mình đến với Chúa như bài đọc hôm nay, Thánh Gioan Tông Đồ thư thứ nhất nói: anh em thân mến, lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Nghe rõ chưa? Này này, nghe đây. Nghe. Nghe có lời một thắc mắc cứ hỏi hoài trai sao con xin không được. Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì? To lên. Người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì?
Hợp ý người.
Người nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì?
Hợp ý người.
Nếu chúng ta biết rằng người nhận lời chúng mọi lời chúng ta xin thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Nhớ. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Chúa nhận lời con cầu xin thì Chúa cũng ban cho những gì con xin, nhưng những gì chúng con xin phải hợp ý Chúa. Bây giờ thay chữ người bằng ý Chúa thì cho nó dễ. Những điều chúng con xin phải hợp ý Chúa. Chứ còn nếu mà không hợp ý Chúa, mình cứ bảo là sao Chúa không ban. Tôi nói anh bệnh, anh đến đây anh xin cầu nguyện. Tôi nói nếu anh khỏe anh có đến không? Thử coi. Nếu anh khỏe anh có đến không? Thấy chưa? Anh khỏe anh đâu bao giờ anh đến. Mà lúc anh bệnh anh mới có tật thì vái tứ phương. Mẹ tôi hồi xưa cứ bảo tôi, lúc tôi khỏe tôi chả bao giờ tôi đọc kinh. Cái lúc tôi cảm cúng với lại cha con nói thật là mẹ kinh mà thì xin Chúa cứu chữa con. Mẹ tôi bảo mày có tật thì bái tứ phương, mày không có tật thì chẳng có phương nào mày bái hết. Tại sao có tật thì mới vái tứ phương, mà tại sao không vái tứ phương khi mình không có tật, không có bệnh, để mình tạ ơn Chúa đã ban cho mình sức khỏe. Chúa ban cho mình sức khỏe không phải là ơn huệ hay sao? Mà phải chữa lành bệnh mới là ơn huệ. Suy nghĩ lại đi. Con tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con khỏi bệnh ung thư. Tại sao không tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con không bị ung thư, được khỏe mạnh, có phải là ơn huệ không? Hay là phải Chúa ơi Chúa cho con ung thư đi rồi con khỏi để con mới được tạ ơn? Kỳ lạ chưa? Kỳ chưa? Có thấy kỳ không? Có thấy kỳ không? Hả? Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, phép lạ đầu tiên Chúa làm là phép lạ gì? Cho biến nước thành rượu hay rượu thành nước? Nước thành rượu hay rượu thành nước? Có người bảo tôi, trai, đó là chuyện Chúa Giêsu làm ngày xưa. Chứ bây giờ mà Chúa làm ấy, thì con xin đề nghị Chúa biến tất cả rượu thành nước. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vì họ nhậu quá. Chỗ nào cũng nhậu, cái gì cũng nhậu, ngoài cũng nhậu, trong cũng nhậu, đạo cũng nhậu, đời cũng nhậu. Cứ lễ là có lạc, lễ là có lạc, lễ xong là lạc, lạc tức là ăn là vui, là chơi là nhậu. Có người còn đến tôi dân thánh lễ, nói cha cha, này lễ bổn mạng ấy, cha giảng ít thôi. Chúa tôi bổn mạng mà sao giảng ít, là để làm gì? Chúc con còn ăn tiệc chứ, Chúa tôi cha giảng lâu rồi còn rồi sao mà ăn tiệc được. Tôi hỏi vậy thì lễ với lạc cái nào quan trọng? Lễ lạc cái nào quan trọng? Lễ tại sao lại bảo là giảng ít thôi, lễ vắn thôi để còn lạc là sao? Anh chị em thấy không? Mà người ta ngồi nhậu từ 7 giờ đến 9 giờ tối, 2 tiếng đồng hồ, đến 10 giờ 3 tiếng đồng hồ, chả thấy lâu. Lễ mới giảng có chừng 15-20 phút nửa tiếng. Tôi giảng mãi bây giờ mới được nhậu đây. Tôi giảng mãi bây giờ mới được nhậu đây. Chúa tôi, là lúc nào người ta cũng cứ phải nghĩ đến ăn với nhậu đi. Không thể nào thay đổi được cái tư duy đó hay sao? Không bao giờ thay đổi được cái suy nghĩ đó hay sao? Khánh thành nhà thờ cũng nhậu, đặt viên đá đầu tiên cũng nhậu, đèo kèo cột cũng nhậu, khấn đầu cũng nhậu, khấn đuôi cũng nhậu, khấn chọn cũng nhậu, linh mục cũng nhậu, ngân khánh cũng nhậu, rồi chết cũng ăn, rồi cưới cũng ăn, rồi dỗ cũng ăn, dỗ 13 năm 6 tháng cũng nhậu. Chúa tôi, mời tôi đi ăn bảo ăn dỗ gì, dỗ mẹ con 13 năm 6 tháng. Xong là 13 năm 6 tháng 4 ngày 32 giây đi rồi tôi đi. Thì có người bảo tôi như vậy mà tôi thấy thực tế là bây giờ chắc Chúa cũng buồn. Chúa buồn khi mà người ta cứ biến những cái lễ thánh lễ, những cái buổi lễ thành lễ hội, thành lễ lạc, thành lễ nhậu. Chúa buồn lắm, Chúa buồn lắm thật. Những đại hội cũng vậy, là cứ phải kết thúc bằng một cái liên hoan thật to, báo cáo tổng kết cái gì đó thật là rình rang lên. Nhưng mà thực chất bên trong có cái gì hay không? Thực chất suốt một năm có gì hay không? Hay là cứ bắt đầu thổi kèn đánh trống ầm lên, rồi suốt một năm chìm nghỉm, rồi kết thúc lại đánh trống thổi kèn ầm ĩ lên, rồi báo cáo, rồi liên hoan, rồi kết thúc bằng nhậu, bằng ăn, bằng tiệc, bằng đủ mọi thứ tốn kém khác. Tiệc cưới ở Cana, Chúa làm phép lạ nước thành rượu để tỏ vinh quang của Ngài và để các môn đệ tin Ngài. Mục đích là như vậy. Chúa làm phép lạ là để cho người ta tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đang tiệc cưới mà hết rượu, đó là một cái khó khăn. Và chúng ta thấy ở đây sự can thiệp của mẹ Maria. Cho nên chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa luôn luôn là nhờ mẹ đến với Chúa. Luôn luôn là như vậy. Qua mẹ đến với Chúa, vì thế mà chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót, anh chị em đến đây không tách ra được. Chuỗi mân côi phải đi với chuỗi lòng thương xót, phải nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, và đến với Chúa qua mẹ, chứ không phải dừng lại ở mẹ Maria mà không đến với Chúa. Cũng không thể bảo rằng tôi đến với Chúa mà tôi không cần mẹ Maria, vì thánh ý của Chúa muốn như vậy. Và khi ta đến ta xin cái điều gì là phải xin điều đẹp ý của Chúa. Mà điều đẹp ý Chúa là con xin nhờ mẹ đưa con đến với Chúa, nhờ lời cầu khẩn của mẹ, nhờ lời cầu xin của mẹ, nhờ lời nguyện giúp cầu thay của mẹ, của Thánh Faustina, của Thánh Gioan Phaolô II, của các thánh. Cho nên các thánh trước khi được phong thánh vẫn phải có phép lạ là như vậy. Phép lạ của những người chết lành mà muốn được giáo hội phong thánh thì ít nhất phải có hai phép lạ. Cho nên đừng có phủ nhận phép lạ trong thế giới ngày hôm nay. Ta duy lý quá, ta bảo làm gì có phép lạ. Nếu bảo rằng không có phép lạ thì tại sao giáo hội cứ đòi là những người muốn được phong thánh thì phải làm phép lạ, tỏ tường mà giáo hội xác nhận đó là phép lạ thì mới được phong thánh. Nếu phép lạ không cần thiết thì tại sao ở đây đoạn kết tin mừng Chúa bảo rằng là đây là phép lạ đầu tiên Chúa làm tại Cana xứ Galilee để tỏ vinh quang của Ngài và để các môn đệ của Ngài tin vào Ngài. Vậy thì anh chị em được ơn của Chúa, anh chị em lên làm chứng cho Chúa. Những dấu lạ, những điềm thiêng Chúa làm là để cho người thấy, người xem, người nghe tin vào Chúa. Chúa làm, không phải tôi làm, không phải bất cứ ai làm, chỉ có Chúa làm mà thôi. Xác định rõ như vậy nhé thưa anh chị em. Có nhiều người cứ bảo là cha Long làm cái này, cha Long làm cái nọ, cha Long làm cái kia. Thưa tôi không làm được cái gì hết. Tôi chỉ làm được một điều duy nhất là cái gì đó anh chị em biết. Là tôi chỉ làm được bản thân tôi ấy, chỉ làm được cái con người của tôi ấy, chỉ làm được một điều duy nhất đó là
cầu nguyện,
là phạm tội. Tức là bản thân tôi, bản thân tôi, bản thân của con người hèn mọn này, xác đất vật hèn này, không có ơn của Chúa thì không thể làm được cái gì. Chúa nói không có thầy các con không làm được gì hết. Cho nên tôi nói là bản thân tôi, chứ tôi không bảo là nhờ ơn Chúa. Cầu nguyện mà không có ơn của Chúa, một câu kinh cũng chẳng đọc được đâu. Cho nên người ta đến người ta xin ơn, tôi bảo ra đài lòng Chúa, tôi xót Chúa cầu nguyện đi. Họ cứ chơi chơi ra, họ cứ nghĩ rằng họ đi xe hơi đến đây, họ nghĩ là họ mặc đầm, họ nghĩ là họ đánh son đánh phấn, họ nghĩ rằng họ mặc vest sắc ca táp đến đây rồi đưa cái thư khấn rồi là đi về là tôi là người cầu mướn cầu thuê không bằng. Thưa anh chị em, không có đâu. Đích thân người ấy phải cầu nguyện, đích thân người ấy phải tin. Cho nên có nhiều người gọi điện thoại hay là email cha, hay cha cầu nguyện cho con, tôi nói anh có tin hay không, hàng ngày anh chịu mở ra anh đọc cầu nguyện lòng Chúa thương xót hay không, anh chịu có chịu nghe giảng lòng Chúa thương xót hay không, anh chịu có nghe và thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa hay không. Đó, cái điều đó mới là điều quan trọng. Ông muốn làm chứng cho Chúa, ông lên ông nói cho mọi người, tin vào Chúa thử coi ông được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, tôi là con là Nguyễn Văn Cải, ông Nguyễn.
Xin nói to lên, ông cứ nói rõ lên, nói như tôi đang nói này, làm chứng thì phải làm mạnh dạn, rất dạn to, nói rõ.
Con là Nguyễn Cảnh Hòa ở Đắk Song, Đắk Nông.
Rồi.
Thì 12 năm trước đây thì vợ con có cái bệnh thoái hóa cột sống và thờ là vô cột sống. Và 4 năm trở lại đây thì con bị là thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm cổ. Thì qua con đã biết được là lòng thương xót của Chúa và được một số bà con Thiên Chúa giáo là con là đạo Phật. Anh cũng
ai đạo Phật?
Vâng, con đạo Phật.
Ông đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo gì?
Đạo Phật.
Bây giờ?
Giờ đạo Phật.
Rồi em kể tiếp.
Thì khi mà được bà con về ấy thì cho con mượn cái máy của 500 bài giảng và con là nghe ngày nghe đêm và con là xác định là Chúa sẽ đỡ hết tất cả mọi người trên thế gian này, không phân biệt là đảo nào hết. Thầy nhá, con là đến đây là lần thứ 3 rồi. Đấy, thì vợ con hiện nay thì cũng được lành được khoảng 80%, còn con thì được khoảng 60%. Thì con cũng đã đi lan truyền cho những người là ngoài đảo để là cùng với giáo dân ở đó để truyền đạo, để là Chúa giúp cho những người bệnh hoạn đau khổ để đến với Chúa. Xin hết.
Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 70 tuổi.
Wow. Ông ở mãi đâu đến?
Từ Đắk Song, Đắk Nông.
Ở mãi Đắk Song, Đắk Nông. Một người ngoại đạo ở Đắk Song, Đắk Nông 70 tuổi thưa anh chị em. Và cả hai vợ chồng vậy thì 12 năm bệnh. Còn ông thì bị bệnh bao nhiêu năm?
4 năm.
4 năm, người thì 12 năm, người 4 năm. Mà chỉ nhờ nghe cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, và ông xác tín, ông tin vào quyền năng của Chúa, Chúa chữa lành. Ông đến ông cầu nguyện, đây là lần thứ 3. Và ông được Chúa, vợ thì 80%, ông thì 60%, mà vẫn mạnh dạn làm chứng. Có những người còn nghi ngờ bảo rằng bao giờ con hết 100% con mới làm chứng. Còn thách đố Chúa như vậy. Chúa bảo, lỡ tôi cho mày 100% là mày biến luôn thì sao? Có phải không? Có phải không ạ? À, là như vậy đó. Có những người mà bây giờ trúng số an ủi ấy, bảo giá mà Chúa cho con trúng số độc đắc mới an ủi thôi cha ơi. Nói an ủi thì con mới đến ấy. Trúng độc đắc bìa là con biến ngay sang Mỹ rồi, con đi du lịch rồi, con ở đây nữa à. Con không đi kiếm ngay một cái đứa 27 tuổi, con 72 tuổi, không kiếm ngay đứa 27 tuổi, con cưới nó à. Cưới đứa cháu, đứa chắc mình làm vợ à. Thì thưa anh chị em, khi mà mình có tiền có của là mình dễ bỏ Chúa lắm thưa anh chị em. Cho nên mình khỏe mạnh mình cũng dễ bỏ Chúa. Một người mạnh dạn lên đây mà còn nói cái câu cuối là con nghe rồi, con tin rồi, con cầu nguyện rồi, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người có đạo cũng như không có đạo. Tuyệt vời không? Người có đạo có làm được chuyện đó hay không? Người có đạo có làm được chuyện đó hay không mà để cho người không có đạo họ làm cái chuyện là loan truyền lòng thương xót Chúa cho người có đạo lẫn người không có đạo ở đây này. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Hay là còn phải chờ cái gì nữa? Rồi, Chúa tặng cho một món quà xuân lòng thương xót. Mấy ông 70 ông đến ông nhận một món quà. Ông muốn nhận món quà cái máy mà ông mơ ước đó, máy mà ông nghe đó. Có phải có phải máy này không? Có phải máy này không? Có phải máy này không? Phải không? Phải máy này không? Đúng không ạ? Rồi, bây giờ Chúa cho ông được món quà lòng Chúa thương xót rồi. Vì ông mạnh dạn, ông ra đi, ông loan truyền cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho ông. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thu Trinh.
Con nói chậm, nói rõ, to. Con là gì, con tên gì?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Thu Trinh, năm nay 18 tuổi. Cách đây 5 tuần thì con bị bệnh nặng. Con, dạ, lúc mà đi bệnh viện đại học y dược thì bác sĩ khám tổng quát tất cả thì không tìm ra được bệnh. Thì lúc đó tay chân con giống như là không còn sức, bị liệt, không đi được, cũng không cầm nắm cái gì được. Rồi cái con mới đi lễ ở đây thì cha, lúc mà cha đặt tay dắt con đi thì lúc đó giống như là có phép của Chúa dẫn con đi, con đi bình thường như là con không có bị gì hết. Tới lúc mà vào bệnh viện nhập viện thì tối, mỗi tối thì mẹ con với con đều đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thì sau 3 ngày thì con mới bước xuống giường, con đi được bình thường. Bây giờ thì con khỏe hẳn, cho nên con tới đây để tạ ơn Chúa.
Con đi lại cho mọi người coi, đi bình thường. Đi lại cho mọi người coi, thấy đi bình thường. Hallelujah. Rồi lúc đó thì bác sĩ chẩn đoán con là bị bệnh cái gì mà không đi được. Họ có chẩn đoán là cái gì không?
Dạ, nói là con bị một cái loại virus là do con sức đề kháng yếu cho nên mới vậy. Nhưng mà lúc mà đo điện cơ hoặc này kia là không có bị gì hết. Mà tự nhiên là bị liệt, như là bị liệt người ấy, không có đi đứng hoặc là cầm nắm gì, cầm đũa còn không được, rớt đũa rớt.
Rồi ai giới thiệu cho con đến với lòng thương xót Chúa ở đây để con cầu xin ơn Chúa chữa lành?
Dạ, ông ngoại con đi lễ ở đây gặp cha, đã được cha chữa bệnh cho nên là ông ngoại nói là dẫn con đi để cho Chúa chữa lành cho con.
Rồi ông ngoại con bao nhiêu tuổi, ở đâu và được Chúa chữa cái gì, con làm chứng cho ông ngoại con đi.
Dạ, ông ngoại con 72 tuổi rồi và bị đau cổ ngay chỗ đằng sau. Rồi thì sau khi được đi nhà thờ, lúc đó cha ở nhà thờ Chí Hòa, thì cha đặt tay thì về, thì ông ngoại con hết đau, bây giờ là không còn uống thuốc nữa.
Ừ. Xong tới khi con đau thì ông bảo con đến với lòng Chúa thương xót.
Dạ.
Con Trinh là 18 tuổi, con đang học cái gì, con đang làm cái gì, ở đâu?
Dạ, con sinh viên năm nhất, học quản trị kinh doanh.
Ở đâu?
Dạ, ở Đại học Hô Tết, Bình Thạnh.
Còn con ở đâu?
Dạ, con ở Bình Chánh. Dạ.
Rồi, vì con nhận một món quà lòng Chúa thương xót về cho ông ngoại của con. Quà xuân lòng Chúa thương xót cho ông ngoại của con nha. Đây là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Con ra về được bình an nha.
Cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm cái điều kỳ diệu lắm. Chúa chữa cho cái ông ngoại ấy từ năm nào rồi đó. Cái đây phải 5-6 năm, hồi đó chúng tôi ở Chi Hòa. Rồi ông ngoại được ơn của Chúa thì loan truyền quyền năng của Chúa. Vì như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa làm phép lạ để các môn đệ tin vào Ngài, để tỏ vinh quang của Ngài. Thì người nhận được ơn của Chúa phải đi loan truyền cho cháu của mình. Và cô bé 18 tuổi ấy bị bệnh mà không đi đứng được thưa anh chị em. Bây giờ có nhiều bệnh nó lạ lắm. Đến đây tôi cũng hỏi vỡ nổ, con không biết tại sao mà đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia cũng không khám phá ra. Nó vẫn cứ bảo không có gì, nhưng mà cụ thể là không đi được, cụ thể là không đứng được, cụ thể là không làm cái gì được. Một cái đũa cầm lên cắp mà không được thì là sao? Anh, mà chú vẫn làm được cái việc mà bác sĩ không làm được, khoa học kỹ thuật không làm được, không ai làm được, thì Chúa làm được. Còn con, còn đứng đây, rồi. Rồi, trước mặt chúng ta là một người bị tai biến, một nửa bên trái, anh ấy bị, và anh ấy đi không được vững chắc lắm. Anh muốn lên làm chứng cho Chúa cái gì, nói cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con làm chứng cho Chúa cách nay 3 năm. Nếu không có Chúa, giờ này con đứng không đi được đâu. Dạ, tại vì cái bệnh của con là bác sĩ kêu là chuẩn bị và lo hôn sự. Còn
lo quân sự à, lo gì?
Lo hôn sự là chuẩn bị về lo mai táng á cha.
Lo hậu sự chứ mà lo quân sự à, tôi nghe lộn. Lo hậu sự tức là lo mai táng à.
Dạ. Con ngòm, con nằm con cầu nguyện, con kêu Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Tự nhiên một hồi con cảm thấy con người con nó hân hoan lắm, con khỏe lại liền. Con khỏe lại, bác sĩ cũng có đạo. Bác sĩ nói dán cầu nguyện nó đi. Bà bác sĩ nói cái phòng này từ đó giờ chưa ai nằm mà mấy ngày mà khỏe được như vậy á. Vô đây từ 6 tháng cho tới 1 năm, 2 năm cho tới lúc ra đi vĩnh viễn luôn. Còn ở đây được 8 ngày, mỗi ngày được khám thấy đều mỗi khỏe. Hình thử đâm ra cứ dán cầu nguyện đến Chúa đi. Cha biết không, con tới ngày Chủ nhật con xuất viện về á, con đi muốn đi lễ lắm mà con đi không được, con nằm chỗ không à. Cái bắt đầu cái con đưa con nằm con cầu nguyện, con kêu Chúa ơi con muốn đi lễ lắm mà con đi không được, Chúa ban cho con có niềm tin và nghị lực để cho con được đến nhà Chúa. Con cầu nguyện cùng với Chúa, con tâm sự với Chúa. Con vừa cầu nguyện xong con đứng lên con té một lần nữa, con nói Chúa ơi nếu Chúa cho con đi được thì con cố gắng con đứng lên con đi, nếu Chúa kêu gọi con về con sẵn sàng con về với Chúa. Nhưng mà con nghĩ lại, con được như vậy là con cảm tạ ơn Chúa vì con được đồng hành với Chúa. Con giác thánh giá trình gia với Chúa, con dắt danh dự danh vinh hạnh là con được làm tội tớ làm con của Chúa, dắt thầy thánh giá cùng đi với Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Phạm Văn Ban, năm nay con 47 tuổi.
Ở đâu?
Con ở quận 4, giáo sư Khánh Hội.
Con làm cái gì?
Con lúc trước con thợ may, giờ con bị nửa người, giờ con đâu có làm thợ may nữa cơ cha.
Rồi, Chúa đang đồng hành với con. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót nha, món quà của lòng Chúa thương xót. Lộc xuân cho con và mấy 500 bài giảng, món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Cái câu cuối, câu kết của anh là Chúa luôn đồng hành với con, hay là con luôn muốn được đồng hành với Chúa. Chính nhờ vẫn còn bệnh này mà con vẫn còn được đồng hành với Chúa. Đó là một cái niềm xác tín tuyệt vời nhất. Con được đồng hành với Chúa trong đau thương, con được đồng hành với Chúa trong việc đồng chịu đau khổ với Chúa, vác thập giá với Chúa, không kêu ca, không trách móc. Mặc dù Chúa đã cứu cho anh ấy, đáng lẽ phải lo quân sự, lo hậu sự. Nhưng mà Chúa không để anh phải lo quân sự, không phải mọi người lo quân sự cho anh ấy, lo hậu sự cho anh ấy, mà Chúa để cho anh được đồng hành với Chúa trong việc vác thánh giá trong cái tai biến này, để làm chứng cho mọi người rằng là dẫu như thế này mà còn vẫn tin vào Chúa, đó mới là điều khó.
Con chỉ có tin Chúa, con với cầu xin Chúa cho con có đức tin với con nghị lực. Nghị lực để con vượt qua cuộc sống này, con lo có thằng hồn con hàng tầng, con đến cầu nguyện cùng đến với nhà Chúa, con cầu nguyện với Chúa giống như con tâm sự với Chúa. Đó là điều con vui mừng nhất. Hôm nay con đến đây là con đứng làm chứng cho Chúa là những gì Chúa đã cho con thấy được, thấy trong tâm hồn của con và trong đức tin của con sẽ lên làm chứng cho Chúa mọi việc mà Chúa đã ban cho con.
Rồi, anh tiếp tục đi về và Chúa luôn đồng hành với anh. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Con muốn làm chứng cho Chúa. Trong lúc con đang bị tai biến như vậy, con vẫn làm chứng được cho Chúa. Trong lúc con được khỏe vậy, con vẫn làm chứng cho Chúa. Và con muốn cầu nguyện gắn bó với Chúa. Con được như vậy là con hạnh phúc lắm rồi. Có những người được hết tất cả mọi sự, khỏe mạnh rồi mà vẫn cứ kêu ca. Có nhà rồi mà vẫn cứ kêu ca. Có chồng, có con rồi vẫn cứ kêu ca. Rồi có đầy đủ, không phải lo lắng về công ăn việc làm, không phải lo lắng về tiền bạc rồi mà vẫn cứ kêu ca. Không bao giờ thấy là đủ, mà lúc nào cũng cứ kêu ca, mà không nhận thấy rằng cái người đàn ông tai biến này là họ còn vui. Họ không, anh có, chúng ta có nghe là anh ơi là cầu xin cho con được khỏi bệnh không? Không. Cầu xin cho con đi lại được không? Không. Được như vậy là tốt lắm rồi, bị chỉ bị một nửa bên trái, còn nửa bên phải có thể cử động đi đứng được, vậy là tốt lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Và con cầu nguyện, con tâm sự với Chúa, con chia sẻ với Chúa. Tại sao mình không đến với Chúa, mình không tâm sự với Chúa, mình không chia sẻ với Chúa, mà lúc nào cũng kêu là mình cô đơn, lúc nào cũng kêu là cô độc, lúc nào cũng kêu là stress, lúc nào cũng kêu là thế này thế nọ thế kia. Không phải kiếm một người tâm sự, kiếm một người để giảm stress, kiếm một người để ngả vào vai, kiếm một người để ngả vào lòng là sao? Sao không ngả vào lòng Chúa? Chúa đã thánh Phosina là con hãy ngả vào lòng của ta, con hãy tâm sự với ta, con hãy nói với ta tất cả cái nỗi niềm, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi khốn khó của con cho ta. Ta vui mừng vì được con nói cái chuyện đó với ta. Đừng cậy dựa vào bất cứ một loài nào, cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào, đừng ngưỡng dựa vào bất cứ một con người nào, mà chỉ hoàn toàn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Amen.